Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha và các thượng phụ cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Đức Thánh Cha Francisco, các vị thượng phụ và các thủ lãnh nhiều giáo hội Đông Phương đã cử hành ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông tại Paris sáng mùng 7 tháng 7 vừa qua. Hưởng ứng sáng kiến của Đức Thánh Cha và đến tham dự có các thủ lãnh của 19 giáo hội Kitô Trung Đông gồm chính thống Đông Phương, chính thống Syriac và 6 thượng phụ công giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn thành phố Paris, Roma làm nơi cử hành ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, vì thành Paris có hài cốt của Thánh Nicola, giám mục thành Smyrna hồi thế kỷ thứ 4 bên Thổ Nhĩ Kỳ và được 64 thủ thủy thành Paris đưa về đây năm 1087. Thánh nhân rất được các tín hữu Kitô Đông Phương tôn kính. Ngoài ra, thành Paris hiện có 325.000 dân cư, vẫn được coi là ngã tư của các dân nước và là phòng thí nghiệm đối thoại. Tại đây có trung tâm đại kết Salvatore Manna, học viện thần học của các cha dòng Đa Minh và nhiều sáng kiến khác. Paris cũng được coi là cửa sổ hướng về Đông Phương, là điểm gặp gỡ giữa các tín hữu công giáo và chính thống, và là nơi thu hút nhiều tín hữu hành hương đến từ các nước Đông Âu. Cũng tại đây, nhiều văn kiện quan trọng về sự hiệp nhất Kitô đã được phê chuẩn. Mỗi năm có hơn 1 triệu tín hữu và du khách đến Paris. Mỗi thứ năm, khi các tín hữu chính thống Nga cử hành phụng vụ, thì tầng hầm này đầy người. Các tín hữu chính thống Nga đông nhất rồi tới người Rumani, Hy Lạp và Georgia. Nhưng cũng có cả tín hữu chính thống đến từ Ethiopia và Eritrea bên Phi Châu. Lúc quá 8 giờ sáng mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha chào thăm các thượng phụ trước Vương cung Thánh đường Thánh Nicola, trước hàng ngàn tín hữu tụ tập trước Thánh đường. Vào bên trong, Đức Thánh Cha chào thăm cộng đoàn các cha dòng Đa Minh được ủy thác cai quản Thánh đường, trước khi xuống hầm đền thờ. Tại đây, chiếc đèn hình con thuyền có một ngọn lửa được đốt lên, hình con thuyền được tượng trưng cho giáo hội. Trên thuyền có Thánh Nicola và trên vai Thánh Nhân có 2 chén thánh tượng trưng giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương, với những chữ viết bằng tiếng Hy Lạp và Latin, ghi lại ước nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc lì, ước gì chúng được nên một. 2 chén này được đựng các dầu khác nhau, chứng tỏ các nghi lễ khác nhau họp thành giáo hội, tượng trưng sự phong phú của giáo hội. Sau nghi thức viếng mộ, Đức Thánh Cha và các thượng phụ ra ngoài thánh đường, để lên xe buýt đi tới khu vực vòng cung cạnh bờ biển, gọi là Rotonda, cạnh đường Janella. Hàng chục ngàn tín hữu đã có mặt sẵn tại đây, họ đứng dọc theo con đường ven biển, và vài trăm người khác đứng trước lễ đài có mái che, lưng quay ra biển. Đức Thánh Cha và 19 thượng phụ ngồi thành hàng dài trên lễ đài, phía sau lưng là thánh giá lớn và ảnh thánh Nicola. Trong lời dẫn nhập buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta đến hành hương tại Paris, cửa sổ mở toang hướng về Đông Phương, mang trong tâm hồn các giáo hội, các dân tộc chúng ta và nhiều người đang sống trong những tình cảnh rất đau thương. Chúng ta nói với họ, chúng tôi gần gũi anh chị em. Anh chị em thân mến, tôi chân thành cảm ơn anh chị em đã đến đây với lòng quảng đại và mau mắn. Và tôi rất biết ơn tất cả anh chị em đang đón tiếp chúng tôi tại thành phố này, thành phố gặp gỡ và đón tiếp. Trong hành trình chung, Mẹ Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta. Ở đây, Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu là Origetra, nghĩa là vị chỉ đường. Tại đây có hài cốt Thánh Nicola, vị giám mục Đông Phương rất được tôn kính, vượt lên trên các biển khơi và ranh giới giữa các giáo hội. Xin Thánh Nhân vị làm phép lạ, chuyển cầu để chữa lành các vết thương mà bao nhiêu người đang mang trong lòng. Tại đây chúng ta chiêm ngắm chân trời và biển cả, và chúng ta cảm thấy được thúc đẩy để sống ngày này với tâm trí hướng về Trung Đông, ngã tư của các nền văn hóa và là chiếc nôi của các tôn giáo độc thần lớn. Tại đó, Chúa đã đến viếng thăm chúng ta, người là mặt trời mọc lên từ trên cao. Từ đó, ánh sáng đức tin đã lan tỏa trên toàn thế giới. Từ đó, đã nảy sinh những dòng nước mát linh đạo và đời đan tu. Tại đó, các nghi lễ cổ kính có một không hai được bảo tồn cùng với những phong phú khôn lường của nghệ thuật thánh và thần học. Ở đó, có gia sản của các giáo phụ trong đức tin. Truyền thống này là một kho báu cần phải được chúng ta hết sức bảo tồn, vì tại Trung Đông có căn cội của chính tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng trên vùng Trung Đông huy hoàng ấy có một màn đen dày đặc bao phủ, nhất là trong những năm gần đây như chiến tranh bạo lực và tàn phá, chiếm đóng và những hình thức cực đoan, cưỡng bách di cư và bỏ rơi, tất cả diễn ra trong sự thinh lặng của bao nhiêu người và với sự đồng lõa của bao nhiêu người khác. Trung Đông đã trở thành phần đất của những người rời bỏ quê hương của mình. Và có nguy cơ sự hiện diện của các anh chị em chúng ta trong đức tin bị xóa bỏ, làm biến dạng chính miền này, vì một Trung Đông không có tín hữu Kitô thì sẽ không còn là Trung Đông nữa. Ngày hôm nay bắt đầu bằng kinh nguyện, xin ánh sáng của Chúa phá tan bóng đen trên thế giới. Trước mộ thánh Nicola, chúng tôi đã thắp lên cây đèn một ngọn, biểu tượng của giáo hội duy nhất. Ngày hôm nay, cùng nhau chúng tôi muốn thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Ước gì những cây nến sáng chúng ta sẽ đặt trở thành dấu chỉ một ánh sáng còn chiếu tỏa trong đêm tối. Thực vậy, các tín hữu Kitô là ánh sáng thế gian, không những khi mọi nơi xung quanh đều sáng ngời, nhưng cả khi trong những lúc đen tối của lịch sử, họ không cam chịu bóng tối bao trùm, nhưng nuôi dưỡng tiên đèn hy vọng bằng dầu kinh nguyện và tình thương. Vì khi chúng ta giơ tay lên cao để cầu nguyện, và khi chúng ta giơ tay ra cho anh chị em mà không tìm kiếm tư lợi, thì ngọn lửa của Thánh Linh, Thánh Thần Hiệp Nhất, Thánh Thần An Bình sẽ cháy sáng và chiếu tỏa. Hiệp nhau chúng ta cùng cầu nguyện để khẩn cầu Chúa Tể Trời Cao ơn hòa bình, ơn mà người hùng mạnh trên trái đất này chưa tìm được. Chúng ta hãy lặp lại cho những anh chị em đang chịu đau khổ và những bạn hữu của mọi dân tộc và tín ngưỡng. Xin hòa bình ở trên các bạn. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta đặc biệt khẩn cầu cho Jerusalem, thành thánh được Thiên Chúa yêu thương và đang bị thương vì con người. Chúa vẫn còn khóc thương và nói, hòa bình xuống trên ngươi. Hãy có hòa bình, đó là tiếng kêu của bao nhiêu Aben ngày nay đang vọng lên trước tòa Chúa. Chúng ta không thể để cho người ta nói về họ, tại Trung Đông cũng như các nơi khác trên thế giới rằng, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Sự dửng dưng giết hại, và chúng ta muốn là tiếng nói chống lại sự giết người bằng sự dửng dưng. Chúng ta muốn lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, cho những người chỉ có thể nuốt lệ, vì Trung Đông ngày nay đang khóc, đang đau khổ và thinh lặng, trong khi những người khác chà đạp nó và tìm kiếm quyền hành và của cải. Chúng ta cầu nguyện cho những người bé nhỏ, đơn sơ và bị thương, xin cho anh chị em được hòa bình, Thiên Chúa của mọi an ủi, chữa lành những con tim tan vỡ và băng bó các vết thương, lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Sau lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha, các vị thủ lãnh các giáo hội lần lượt xướng lên những lời khẩn nguyện bằng các thứ tiếng địa phương. Xin Chúa thương ban hòa bình cho Trung Đông, xem kẽ đó là hai bài đọc sách thánh và tin mừng và các thánh ca. Cuối buổi cầu nguyện, một đoàn các trẻ em đã mang những ngọn nến sáng lên lễ đài để trao cho Đức Thánh Cha và các thượng phụ để các vị đặt trên giá. Sau buổi cầu nguyện, các vị trở lại Vương Cung Thánh Đường để tham dự cuộc gặp gỡ đối thoại trong 2 tiếng đồng hồ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang qua đời. Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm và là người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đã qua đời ở tuổi 75 ở Hartford, Hoa Kỳ, nơi Ngài được điều trị y khoa. Ngài đã mắc bệnh Parkinson trong nhiều năm qua. Mới tháng 4 vừa qua, vị hồng y người Pháp này đã thực hiện một sứ mạng quan trọng là dẫn đầu một phái đoàn Vatican đến Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, trong vai trò là hồng y trưởng đảng phó tế, vào năm 2013, Đức Hồng Y đã xuất hiện tại ban công đền thờ Thánh Phêrô để thông báo với thế giới rằng, Habemus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Trong một bức điện gửi cho người em gái của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chia buồn và ca ngợi tinh thần phục vụ và tình yêu dành cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran để lại những dấu ấn sâu sắc và lâu dài cho giáo hội, đồng thời nhìn nhận sự tin tưởng và kính trọng lớn lao mà nhiều người dành cho Ngài, cách riêng là những người Hồi giáo. Đức Thánh Cha viết tiếp, tôi có những kỷ niệm tốt đẹp về con người với đức tin sâu sắc này, là người can đảm phục vụ giáo hội của Chúa Kitô đến cùng, bất kể gánh nặng của bệnh tật. Đức Hồng Y Toran sinh ra ở Bordeaux, Pháp Quốc, ngày 5 tháng 4 năm 1943. Ngài được phụ phong linh mục vào năm 1969 và gia nhập ngành ngoại giao của Vatican vào năm 1975. Ngài từng làm việc tại các tòa sứ thần tòa thánh ở Cộng hòa Dominicana và Liban từ năm 1975 đến năm 1983. Ngài là đại diện của tòa thánh tại Hội nghị về An ninh và Hợp tác châu Âu từ năm 1983 đến năm 1988. Trong thời gian phục vụ tại đây, Đức Hồng Y Toran làm nổi bật quan điểm của Vatican về nhân quyền vào thời điểm các chế độ trong khối Xô Viết của Đông Âu đang suy yếu dần. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai cử vào phủ quốc vụ khanh tòa thánh lần đầu tiên với chức danh phụ tá ngoại trưởng tòa thánh vào năm 1988. Từ năm 1990 và trong 13 năm sau đó, Ngài là ngoại trưởng tòa thánh. Hầu hết công việc của Đức Hồng Y diễn ra trong hậu trường, liên quan đến các cuộc họp không được công bố hàng ngày với các nhà ngoại giao cạnh tòa thánh và với các nhà lãnh đạo trên thế giới. Nhưng đôi khi, Ngài cũng xuất hiện công khai để bày tỏ các quan điểm của tòa thánh về các lĩnh vực như chiến tranh và hòa bình, thánh địa Jerusalem hoặc về quyền của cộng đồng công giáo thiểu số. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã tấn phong Tổng Giám mục cho Ngài vào tháng Giêng năm 1991 và nâng Ngài lên hàng Hồng Y vào năm 2003, ngay sau khi đưa Ngài lên hàng lãnh đạo thư viện và văn khố mật của Vatican. Năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cử Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn nhằm thúc đẩy các nỗ lực đối thoại với các đại diện của các tôn giáo khác, bao gồm cả Hồi giáo. Đức Benedicto thứ 16 đã từng đặt Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn dưới quyền của Hội đồng Giáo Hoàng về văn hóa vào năm 2006. Nhưng cùng với việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Toran vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban này, Ngài đã phục hồi Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn như một cơ chế độc lập và quan trọng trong giáo triều Roma. Phát biểu tại một hội nghị về đối thoại Hồi giáo Kitô giáo ở Qatar năm 2004, Đức Hồng Y Toran nói với những tham dự viên rằng, các nhà lãnh đạo chính trị không có gì phải lo sợ nơi các tín hữu của những tôn giáo đích thực. Đức Hồng Y nói, khi các tín hữu được công nhận và tôn trọng, họ sẽ có khuynh hướng làm việc cùng nhau cho một xã hội mà họ có đầy đủ tư cách là thành viên. Đức Hồng Y đã từng nói với các nhà ngoại giao rằng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đưa ra nhiều lời tuyên bố chống lại các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới. Đó không phải là nỗ lực tham gia vào chính trị của Ngài, nhưng là để cho những người nam nữ trên thế giới thấy được con đường chính xác để họ thức tỉnh lương tâm và để nêu bật các quyền lợi và những cam kết do họ đưa ra, cũng như lặp lại một cách mới mẻ những lời trong tin mừng, phúc cho ai kiến tạo hòa bình.
rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Hôm nay, mùng 9 tháng 7 năm 2018, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người. Vì bà nghĩ bụng, tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một sự kiện đang được thế giới quan tâm trong những ngày vừa qua, đó là 12 thiếu niên trong đội bóng thiếu niên của Thái Lan cùng với huấn luyện viên của các em đã có chuyến tham quan vào hang động Tham Loan, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan vào ngày 23 tháng 6 vừa qua và đã bị mắc kẹt bên trong do nước lũ dâng cao. Sau 9 ngày nỗ lực tìm kiếm, người ta đã tìm thấy tất cả 13 người vẫn còn sống sót với tinh thần ổn định, lạc quan và trật tự. Trong khi chờ đợi được cứu ra ngoài, rất nhiều câu hỏi được đặt ra chung quanh sự sống sót của đội bóng, rằng nhờ đâu những cậu bé tuổi chỉ 11 đến 16 có thể sống sót suốt hơn một tuần giữa hang sâu, và điều gì khiến họ giữ ổn định được tinh thần và tính kỷ luật như vậy? Nhiều lời giải đáp đã được đưa ra, và lời giải đáp quan trọng nhất trong số đó chính là niềm tin. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại hai sự kiện, hai câu chuyện, hai nhân vật, hai phép lạ, nhưng chỉ diễn tả một điều duy nhất, đó là đức tin. Trước hết là vị thủ lãnh, một người cha bất hạnh có đứa con gái vừa mới chết, đến xin Chúa Giêsu thương cứu chữa. Đức tin mạnh mẽ của ông được bộc lộ ra trên tất cả con người của ông, trong cử chỉ cũng như trong lời nói. "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Quả vậy, tuy là một vị lãnh đạo Do Thái ở Capernaum, ông đã thân hành đến với Chúa cách công khai. Hơn nữa, khi đến trước mặt Chúa, ông còn bái phục dưới chân Chúa trước đám đông dân chúng. và đây chỉ là cử chỉ của một người tin tưởng vào thần tính, thần quyền của Chúa Giêsu. Đức tin mạnh mẽ của ông còn bộc lộ ra trong những lời nói vững chắc. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Ông không hồ nghi, ông tin chắc chắn sự việc sẽ xảy ra như thế nếu Chúa muốn. Nhận thấy đức tin mạnh mẽ của ông, Chúa đã đi đến nhà ông để chữa cho con gái ông, như lòng ông tin tưởng. Và thứ hai, một phụ nữ bị bệnh băng huyết đã 12 năm, tốn phí rất nhiều tiền bạc, chạy thầy, chạy thuốc, nhưng vẫn tiền mất tật mang. Đối với người Do Thái, băng huyết là một bệnh được liệt vào số các chứng bệnh nan y và ô nhục, làm cho người bệnh da nhơ bẩn trước mặt Chúa và cộng đồng. Hơn nữa, chứng bệnh này còn làm cho người khác lây nhơ bẩn của bệnh nhân. Vì thế, người phụ nữ này thẹn thùng, e lệ, không dám đến trước mặt Chúa để xin cứu chữa. Thế nhưng, bà có một đức tin chắc chắn vào sức mạnh và uy quyền của Chúa. Bà tự nhủ, không cần phải ra mặt, chỉ cần sờ vào gấu áo Chúa mà thôi. Và đúng như bà đã tin tưởng, vừa sờ vào gấu áo Chúa, bà liền được khỏi bệnh. Từ hai mẫu gương sống đức tin nói trên, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được đức tin như vị thủ lãnh, hiên ngang không hổ thẹn, mạnh mẽ không hổ nghi, hoặc đức tin như người phụ nữ nói trên, kín đáo nhưng vững chắc, mạnh mẽ nhưng khiêm nhường. Đó cũng là những cách chúng ta thể hiện đức tin trong cuộc sống của mình, có khi công khai, có khi kín đáo, nhưng lúc nào cũng tin vững chắc và mạnh mẽ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành cho người phụ nữ bị băng huyết vì nhận thấy đức tin mạnh mẽ của bà. Và Chúa cũng phục sinh sự sống cho bé gái con vị thủ lãnh. Xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con được lòng tin vững vàng để chúng con vượt thắng mọi cám dỗ trong cuộc lữ hành ở trần gian này. Amen.
Con tin rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thay ra, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình. Con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn thần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kinh kỳ tin thắng kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kinh kỳ tin thắng kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con không xin bằng vàng làm phép hồ trôi tan,
con không cầu danh vọng, làm hư mắt lương tri. Khi con kêu khấn ngài, nghe tiếng con gian lại, con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọt con không cầu hiền hàn vùi sâu những đau thương khi lâm cơn khốn cùng, xin giữ con biết trong dòng tố bão bùng con vẫn mãi kiên trung, có Chúa dẫn soi đường con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn giông tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc mừng bằng trái tim rung động, tình yêu luôn kiên vững có ngày đâu lẽ loi.
Trong số 11 của tông huấn, hãy vui mừng hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Francisco trích lại lời Công đồng Vaticano II rằng: được củng cố bởi rất nhiều phương tiện cứu rỗi lớn lao, tất cả mọi tín hữu, bất kể ở điều kiện hay bậc sống nào, đều được Chúa mời gọi. Mỗi người theo cách riêng của mình đạt đến sự thánh thiện trọn lành như chính Thiên Chúa Cha là đấng trọn lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm, điều quan trọng là mỗi tín hữu nhận ra con đường riêng của mình, là họ nói lên những điều tốt nhất của chính mình, những hồng ân cá nhân nhất mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng họ. Với những phút giây lặng thầm bên Chúa, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Tử Đạo Anton Nguyễn Hữu Quỳnh, để thấy cách lên thánh của Ngài. Một người phục vụ trong ban hành giáo, một tông đồ giáo dân. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho các anh chị em đang là thành viên của ban hành giáo, phục vụ trong các giáo xứ. Xin cho họ sẵn lòng phục vụ trong tín thác yêu thương, theo gương Thánh Anton Nguyễn Hữu Quỳnh. Thánh Anton Nguyễn Hữu Quỳnh sinh năm 1768 tại Mỹ Hương, Lệ Thủy, Quảng Bình. Thuở thiếu thời, cậu Quỳnh ước muốn trở thành linh mục. Nhưng sau đó cậu trở về gia đình vì hai người anh đã theo đuổi ơn gọi này. Dù vậy, chính nhờ nền tảng đạo đức gia đình vững chắc mà tòa nhà đức tin tuyệt đẹp nơi cậu Anton được xây dựng. Rời bỏ quân ngũ và sống những tháng ngày bình yên với ruộng vườn, với việc buôn bán và với việc tự học thêm nghề thuốc, ông Anton Quỳnh giờ đây đã là một lương y nổi tiếng, đắm chìm trong dòng suối bác ái yêu thương. Thế nên ông sẵn sàng chia sẻ cho người nghèo không chỉ của cải vật chất cùng khả năng chữa bệnh, mà còn những của cải thiêng liêng, là những bài học giáo lý và lối sống thánh thiện nhiệt thành. Được mọi người yêu thương, kính trọng và tin tưởng, ông vui nhận chức chùm trưởng của làng. Ông cộng tác chia sẻ với vị mục tử những công việc hành chính, mục vụ giáo xứ. Ông là người tông đồ giáo dân chỉ lo tìm kiếm lợi ích thiêng liêng và lo tích trữ kho tàng phúc lộc ở trên trời. Ông vẫn cứ âm thầm và dấn thân phục vụ, cho dẫu khó khăn, gian khổ bùa vây. Ngọn lửa nhiệt thành nơi ông trùm trưởng Anton thật rực sáng, đúng như lời Công đồng ca ngợi. Đây là những giáo dân có tinh thần tông đồ đích thực, đang tiếp trợ những gì anh chị em của mình thiếu, và nâng đỡ tinh thần của chủ chăn cũng như nhiều tín hữu khác. Họ dẫn đưa những người xa lạc trở về với giáo hội, cộng tác đắc lực vào việc loan truyền lời Chúa, đặc biệt qua việc coi sóc các linh hồn và cả việc quản trị tài sản của giáo hội được hữu hiệu hơn. Tạo ra những nét đẹp hài hòa giữa việc đạo và việc đời. Nên cho dù nhiệt thành, hăng say với sứ vụ tông đồ, An Tôn Quỳnh cũng không quên chu toàn bổn phận của người làm chồng, làm cha và làm chủ gia đình. Giữa lúc quan quyền bách hại đạo gay gắt, ông An Tôn Quỳnh bị bắt giam vì tội che giấu và tìm cách giúp đỡ một vị mục tử của Chúa. Ông An Tôn phải chịu biết bao đòn roi, cực hình của chốn ngục tù cùng những lời dụ dỗ. Nhưng nhờ ơn Chúa, ông không lạc mất đức tin. Bực mình vì không thuyết phục được ông, quan cho lính lôi ông qua thánh giá. Lúc ấy ông An Tôn Quỳnh thét lớn, nếu bị tội là quan phạm tội, không phải tôi. Lời nói của ông Quỳnh làm Phật ý quan, sự kiên quyết theo Chúa càng làm quan khó chịu, nên quan nhiều lần xin vua xử tội ông Quỳnh. Hơn 2 năm giam cầm, quan quân thấy không thể bào mòn được đức tin của người tông đồ trung tín, nên cuối cùng bản án xử giáo ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh được thi hành vào ngày 10 tháng 7 năm 1848. 60 năm sau, ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo thứ 13 tôn phong ngài lên bậc chân tước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh cho ngài. Gẫm suy cuộc đời của Thánh Từ Đạo An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh, chúng ta ước mong cho tất cả những ai đang dấn thân sứ vụ tông đồ nơi các sứ đạo nhận ra sự hiện diện của Chúa, và nhất là gặp thấy Chúa qua các công việc phục vụ của mình. Nguyện xin Chúa chúc lành, đồng hành và nâng đỡ để giáo hội Chúa ngày càng có thêm nhiều tông đồ giáo dân phục vụ Chúa như Thánh An Tôn Quỳnh.
Con không xin mặc màng làm kẻ ô đôi tay, con không cầu danh vọng làm vua mắt lương chi, khi con kêu khấn ngài nghe tiếng con phán dài, con xin lấy máu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin mặc tìm quyền lãng chua cay, con không cầu hiền thảm vùi sâu những đau thương khi lâm cơn khốn cùng. Xin giữ con kiên cường trong sông tố bão bùng, con vẫn mãi kiên trung có Chúa dẫn soi đường. Con đâu có lo gì, bao nhiêu cơn sóng tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc mừng bằng trái tim rung động, tình yêu luôn kiên vững có ngày đâu lẽ loi. Con không mơ ước gì tìm hạnh phúc mong manh, không tham hưởng an nhàn mà trôi bỏ hy sinh. Xin cho con tháng ngày thầm lắng nghe lời ngài luôn mãi đến suốt đời, lo mến yêu mình.